Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy có mấy người thuộc nhóm Sa Đốc đến gặp Chúa Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Chúa Giêsu: Thưa Thầy, ông Mô-xê có viết cho chúng ta điều luật này: nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. Vậy nhà kia có 7 anh em trai, người anh cả lấy vợ nhưng chưa có con thì đã chết. Người thứ hai, rồi người thứ ba đã lấy người vợ quá ấy. Cứ như vậy, 7 anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết. Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả 7 đều đã lấy nàng làm vợ? Chúa Giêsu đáp: Con cái đời này lấy vợ, cưới chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật, họ không thể chết nữa vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa vì là con cái sự sống lại. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy thì chính ông Mô-xê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac và Thiên Chúa của tổ phụ Jacob, mà người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với người tất cả đều đang sống. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, như tôi đã thưa với ông bà anh chị em lúc đầu lễ, hôm nay Chúa Nhật thứ 32 thường niên 5C, cũng là Chúa Nhật thứ nhất trong tháng cầu nguyện cho những người đã khuất. Phục vụ lời Chúa đề cập đến vấn đề có thể nói là hóc búa và hại não nhất của con người từ xưa đến nay, đó là cuộc sống sau khi chết. Có một thực tế mà con người dù ở đâu, vào thời nào cũng phải đối diện và chấp nhận, là con người phải già và chết đi theo thời gian. Nhưng chết rồi thì con người sẽ ra sao? Chết rồi con người sẽ đi về đâu? Đây là vấn đề mà người ta đã cố gắng giải mã và tìm hiểu từ tâm linh cho tới khoa học. Chúng ta có thể thấy người ta đã thắc mắc và đã cố gắng để giải đáp ở nơi các nền văn chương, các câu chuyện cổ tích, các truyền thuyết hay là huyền thoại của rất nhiều nền văn hóa khác nhau từ xưa đến nay. Hiện nay nhiều lý thuyết đưa ra những bằng chứng và căn cứ khoa học về sự tồn tại của cuộc sống con người sau khi chết. Tuy nhiên, hầu hết các nhà nghiên cứu còn rất hoài nghi về điều này và cho rằng khái niệm thế giới bên kia hoặc là vô nghĩa hoặc là không thể chứng minh được. Dù sao đi nữa, Việc hướng về thế giới bên kia sau khi chết vẫn là cơ may để con người biết sống ở đời này sao cho có ý nghĩa. Với anh chị em chúng ta ở đây là những người đã tin vào sự sống đời sau, thì lời Chúa hôm nay giúp cho chúng ta củng cố niềm tin đó. Thưa anh chị em, trước hết lòng tin về sự sống lại của chúng ta gắn liền với lòng tin vào Thiên Chúa. Trong bài đọc thứ nhất, sách Ma-ca-bê đã kể lại câu chuyện tử đạo của 7 anh em cùng với bà mẹ. Trong hoàn cảnh chúng ta biết lúc đó các hoàng đế Hy Lạp đang khống chế và đô hộ đất nước Israel, và các hoàng đế bắt người ta phải thờ mình như là vị thần, như là Chúa, và bắt người Do Thái phải ăn những đồ ô uế theo luật của họ. Người Do Thái lúc đó bị giằng co giữa một đàng, làm thế nào để vừa trung tín với Thiên Chúa mà lại là cũng là công dân tốt mà không phải thờ hoàng đế. Họ chỉ có một Thiên Chúa mà thôi. Cho nên bây giờ đứng trước một cái hoàn cảnh như vậy, một là hoàng đế để trở thành công dân tốt với các đặc ân, hai là trung tín với Thiên Chúa và bị giết chết. Trong hoàn cảnh đó, rất nhiều người Do Thái, mà cụ thể là 7 anh em cùng bà mẹ mà sách Ma-ca-bê kể lại cho chúng ta, đã chọn trung tín với Thiên Chúa và chịu tử đạo. Đối với họ, trung tín vào Thiên Chúa và niềm tin vào sự sống lại không chỉ là lý thuyết, mà đó là sự sống còn, bởi vì đứng giữa sống và chết họ phải chọn. Cuối cùng, họ đã chọn trung tín với Thiên Chúa và niềm tin vào sự sống lại. Một trong 7 anh em mà hôm nay sách Ma-ca-bê trích lời đã khẳng định rằng, bởi lẽ chúng tôi chết vì luật pháp của vua vũ trụ, nên người sẽ cho chúng tôi sống lại để hưởng sự sống đời đời. Như vậy, thưa anh chị em, chúng ta thấy niềm tin vào sự sống lại đem đến sức mạnh và niềm hy vọng khi những con người này phải đối diện với cái chết. Tin vào sự sống lại là một niềm tin đã mang lại sức mạnh giúp họ giải thoát khỏi sự sợ hãi cái chết. Và cuối cùng, thưa anh chị em, bà mẹ cùng 7 người con đã hiên ngang đón nhận cái chết để chọn sự sống lại đời đời. Nhưng chúng ta vẫn thấy cho đến hôm nay vẫn có những người không tin vào sự sống lại. Những người này mà đại diện ở trong bài tin mừng hôm nay chúng ta vừa nghe, những người thuộc nhóm Sa Đốc, họ không tin vào sự sống lại nên họ đã đến để hạch hỏi Chúa Giê-xu về sự sống lại. Và Chúa Giê-xu đã cho họ biết hai điều. Thứ nhất, khi sống lại thì không lấy vợ cũng chẳng lấy chồng và họ không thể chết nữa. Thứ hai, họ ngang hàng với các thiên thần, họ là con cái của Thiên Chúa và là con cái của sự sống lại. Chúa Giê-xu đã cho những người nghe biết điều đó. Nhưng quả thật, chúng ta không thể nói nhiều về cuộc sống đời sau, vì đó là niềm tin và chưa có ai sống ở đời này có kinh nghiệm cả. Nhưng từ câu trả lời của Chúa Giê-xu, chúng ta có thể xác tín rằng chắc chắn có sự sống lại, chắc chắn có cuộc sống đời sau. Và đây cũng là tín điều, tức là những điều chúng ta tin Và thưa anh chị em, những điều này được ghi ở nơi Kinh Tin Kính và chúng ta vẫn tuyên xưng. Và từ niềm tin vào sự sống lại đó, tôi thấy rằng niềm tin vào sự sống lại là một niềm tin mang tính giải thoát và cứu độ. Nghĩa là niềm tin đó mang lại cho người tin, cho chúng ta đây, lý lẽ để biết sống và biết chết. Niềm tin vào sự sống lại đem lại sức mạnh cho chúng ta trong những lúc gặp khó khăn, thử thách. Với niềm tin vào sự sống lại, chúng ta không tuyệt vọng trước những số phận đau thương. Vì thế có thể nói, tin vào điều xác loài người ngày sau sống lại đem lại cho chúng ta niềm hy vọng để sống ở đời này. Tuy nhiên, chúng ta cũng như nhiều người luôn có cám dỗ giải thích thêm về sự sống lại. Vì thế người ta thường tưởng tượng cuộc sống sau khi chết. Nào là các bữa tiệc thịnh soạn với cao lương mỹ vị ở nơi thiên đình dành cho người tốt. Chúng ta có thể thấy ở trong bộ phim Tây Du Ký, những bữa yến tiệc đào nguyên, vân vân, hội bàn đào, rượu, trường sinh ở trên thiên đình, vui. Rồi ngược lại thì người ta cũng tưởng tượng, cũng hình dung đến các hình phạt khủng khiếp ở nơi địa ngục dành cho kẻ ác. Chúng ta thấy là 18 tầng địa ngục, phải không ạ? Không biết ông bà anh chị em có dịp nào đi xem ở trong mấy cái trong Suối Tiên, phải không ạ? 18 tầng địa ngục, những cái mỗi một tầng một cái hành khổ dành cho kẻ ác, vân vân. Và tôi còn nhớ ở trong nhà nội tôi có một bức tranh to lắm, bức tranh Chết Lành và Chết Dữ. Anh chị em đã thấy bức tranh đó chưa? Chắc là có. Bức tranh đó ám ảnh tôi ngay từ lúc còn bé, mỗi lần tôi nhìn thấy tôi sợ. Người chết lành thì có thiên thần vây quanh, còn kẻ chết dữ thì quỷ nắm chân lôi. Sợ quá. Và bức tranh này vẫn còn, tôi nghĩ vẫn còn khá phổ biến trong các gia đình Công giáo. Khổ nỗi là con người thời nay hình như không sợ địa ngục mấy, không còn sợ những hình phạt. Vì thế người ta phớt lờ những đe dọa của các hình phạt. Người ta có thể cười cợt, coi thường hoặc không tin có cuộc sống đời sau, cho đến khi người ta phải đối diện với cái chết. Thưa anh chị em, một lần kia tôi có dịp đến bệnh viện nhiệt đới để rửa tội cho một em thanh niên sắp chết vì căn bệnh SIDA. Khi tôi đến, em nằm thoi thóp ở trên giường. Thấy tôi tới nói vài lời thì em nó nắm tay tôi, nắm chặt lắm. Cứ nắm tay tôi rồi hỏi dồn: "Chết rồi con sẽ đi đâu hả cha? Chết rồi con sẽ đi đâu hả cha?" Và tôi nhớ mãi cái nét mặt của em đó. Nó hoảng hốt, nó sợ hãi, không biết chết rồi sẽ đi đâu. Cho đến khi em được rửa tội, và sau đó thì tôi nghe cái người chăm sóc em đó kể lại là một ngày sau khi được rửa tội thì em đó đã ra đi với nét mặt rất là thanh thản, bình an, và bàn tay còn nắm chặt cây thánh giá để trên ngực. Thưa anh chị em, từ câu chuyện của em thanh niên chết vì căn bệnh SIDA đó, tôi nhận ra rằng dù người ta có thể không sợ án phạt, thì người ta vẫn luôn khao khát được bình an, vẫn luôn khao khát được yêu thương, vẫn luôn khao khát được chia sẻ và nâng đỡ, vẫn luôn khao khát có một chỗ để đi về, dù rằng chỗ đó không biết là nơi nào. Và cuối cùng tôi nhận thấy người ta, dù cuộc sống nó có bon chen, nó có trục dịch, nó có đẩy xô người ta vào trong biết bao nhiêu những cái xấu xa của cuộc đời, thì nó vẫn có một khao khát tâm linh, một khao khát tâm linh để người ta có thể sống và có thể hy vọng vào một tương lai tốt đẹp. Mà tôi nghĩ tương lai đó không chỉ là tương lai của ngày mai, tháng tới, năm sau ở trong đời này, mà nó còn là tương lai của cả cuộc sống sau khi chết nữa, như Chúa Giêsu đã khẳng định với chúng ta trong bài Tin Mừng hôm nay. Đó là nơi chốn bình an của Chúa. Vậy thưa anh chị em, chúng ta tin có cuộc sống đời sau vì chúng ta tin vào Thiên Chúa của chúng ta. Và thay vì đi tìm những lời giải thích cho đời sau mà phần lớn chỉ là kết quả của sự tưởng tượng, tôi thiết nghĩ chúng ta hãy sống làm sao để có thể làm sáng lên ở nơi chúng ta niềm tin vào sự sống lại mà giờ đây chúng ta đang cử hành trong bí tích thánh thể, bí tích mà ở đó chúng ta cùng hiệp thông vào sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Việc hiệp thông vào bí tích thánh thể sẽ củng cố niềm tin vào sự sống lại của chúng ta và giúp chúng ta hướng đến những điều tốt lành mà Chúa Giêsu đã dạy, là sống ngay thẳng, chân thật, lương thiện, bác ái và chia sẻ, để làm cho cuộc sống ở đời này nên ý nghĩa và cuộc sống tốt đẹp đời sau chào đón chúng ta. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Amen.